Kính chào quý khán giả đến với bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Bây giờ là những thông tin chính chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, khát vọng nông nghiệp đất chín rồng, xanh, sinh thái, bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các hiệp hội doanh nghiệp. Hội nghị tập trung bàn giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng đã ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cùng Ban tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy, lãnh đạo nhà máy X-55 Hải quân đến thắp hương tại đền thờ Vua Hùng tưởng nhớ công đức quốc tổ Hùng Vương. Đoàn cũng đã đến thăm hỏi và trao quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đắc, phường Thới An Đông. Đồng thời trao 20 phần quà cho các em học sinh trường trung học cơ sở Thới An Đông, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng do nhà máy X-55 Hải quân tài trợ. Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Qua hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ đảng khóa 13 và quy định về những điều đảng viên không được làm, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ quận được thấm nhuần hơn quan điểm chỉ đạo nhất quán của đảng về đổi mới trong công tác xây dựng đảng, thông qua sửa đổi một số nội dung của điều lệ đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng. Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động chào mừng. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khuyến cáo đến các doanh nghiệp cân nhắc tạm dừng việc đưa hàng hóa qua quả tươi lên khu vực các cửa khẩu biên giới đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu trong thời điểm hiện nay. Nguyên nhân là do hiệu suất thông quan vẫn chưa được cải thiện. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, các cửa khẩu của tỉnh thông quan được khoảng trên dưới 50 xe. Vẫn còn hơn 1.400 xe chờ xuất khẩu. Ước tính phải mất 15 ngày nữa mới thông quan được hết số xe này. Sản phẩm ớt tươi của Việt Nam vừa chính thức được cơ quan chức năng Trung Quốc chấp thuận xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới này. Kể từ ngày 3 tháng 3, 5 doanh nghiệp sản xuất ớt tươi của Việt Nam được đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đây là 5 doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép xuất khẩu chính ngạch trở lại sau một thời gian Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu ớt tươi của Việt Nam. Tính đến nay, có hơn 1.800 mã sản phẩm nông sản, thực phẩm được cơ quan chức năng Trung Quốc cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu chính ngạch. Giá vàng tăng vọt trong tuần qua không nằm ngoài dự báo của giới phân tích, nhất là khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Dòng tiền từ các nhà đầu tư đang ồ ạt chảy vào vàng, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần qua khi đàm phán vòng 2 giữa Nga và Ukraine không đem lại kết quả đáng kể. Rủi ro căng thẳng, địa chính trị leo thang đang ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, đẩy giá vàng lên mức cao nhất trong 6 ngày qua ở mức trên 1.950 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh khiến cho vàng không giữ được mức cao này. Bộ Y tế đã có báo cáo chi tiết về tình hình dịch bệnh, đồng thời xin ý kiến Ban chỉ đạo tạm dừng thông báo số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày. Đây là đề xuất do Bộ Y tế đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 mới đây nhất. Bộ Y tế cũng đề xuất cho phép trường hợp F0 không triệu chứng và F1 đang trong thời gian cách ly nếu tự nguyện, có thể quay lại nơi làm việc nếu đáp ứng đủ điều kiện và thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Theo đề xuất của Bộ Y tế vừa trình lên Thủ tướng Chính phủ, sắp tới, các nhà thuốc trên cả nước có thể sẽ tự kê đơn bán thuốc kháng virus Monopiravir nhằm giúp các F0 thể nhẹ có thể dễ dàng tiếp cận thuốc điều trị COVID-19 hơn. Bộ Y tế giải thích việc có quy định chặt chẽ hiện nay là do Monopiravir là thuốc mới, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Tối qua, lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 khai mạc tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ. Đoạn đường từ đường Ngô Đức Kế đến đường Mạc Thị Bưởi. Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm nay là một minh chứng sinh động cho nội lực và khẳng định sự trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng của ngành du lịch thành phố. Lễ hội áo dài diễn ra từ nay đến hết ngày 15 tháng 4, chú trọng giới thiệu nét đẹp và sự tiện dụng của áo dài, nhằm đưa áo dài trở thành trang phục quen thuộc của mọi người dân, qua đó góp phần gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tại tỉnh Lào Cai, hàng ngàn cây lê đồng loạt bung nở hoa trắng tinh khôi là điểm nhấn đặc sắc của lễ hội hoa lê trắng lần đầu tiên tổ chức ở xã Quan Hồ Thẩn, huyện Simacai. Dù là quy mô nhỏ, nhưng sự kiện này vẫn được sự quan tâm của đông đảo người dân. Đây cũng là tín hiệu vui cho sự phát triển du lịch của vùng cao Simacai. Lễ hội hoa lê trắng dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm đặc sắc được tổ chức. Chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước dự kiến sẽ hạ cánh vào trưa ngày 8 tháng 3, tức thứ ba tuần sau. Đây là một trong những chuyến bay do Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức nhằm thực hiện chủ trương của chính phủ về việc tổ chức những chuyến bay đưa người Việt Nam và thành viên các gia đình người Việt Nam về nước trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã nối lại chiến dịch quân sự tại Ukraine từ 18 giờ ngày tối qua giờ Moscow, tức 22 giờ theo giờ Hà Nội, sau khi thông báo lệnh ngừng bắn trước đó cùng ngày để cho phép dân thường tại hai thành phố bị chê hãm là Mariupol và Volnovakha được sơ tán. Dự kiến trong ngày mai 7 tháng 3, vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine sẽ được nối lại. Trong lúc này, các nỗ lực ngoại giao đang được xúc tiến nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dương Nghị đã có cuộc điện đàm về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine nhằm kêu gọi Mỹ, NATO, EU và Nga đối thoại và giải quyết những vấn đề tích tụ trong nhiều năm, đồng thời lưu ý tới ảnh hưởng tiêu cực của việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông đối với môi trường an ninh của Nga. Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã bí mật tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin với vai trò như là bên hòa giải xung đột ở Ukraine. Trong cuộc gặp kéo dài 3 giờ, hai bên đã thảo luận về các khía cạnh khác nhau về tình hình ở Ukraine. Tuy nhiên, chi tiết về kết quả cuộc gặp vẫn chưa được công bố. Ngay sau cuộc gặp, Thủ tướng Bennett đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo Shia ở Pakistan do một chi nhánh của IS thực hiện đã khiến ít nhất 63 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Chi nhánh khu vực Khorasan của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cho biết vụ đánh bom liều chết được thực hiện bởi Zulaybi Al-Kabuli, người Afghanistan. Khoảng 6.000 người đã phải sơ tán khỏi khu vực Samcheok, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 330 km về phía đông nam, trong khi các nhân viên cứu hỏa ứng phó với đám cháy. Vụ cháy rừng đe dọa phá hủy nhà máy điện hạt nhân Hanun. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh nỗ lực khẩn cấp để ngăn chặn ngọn lửa. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã cảnh báo nguy cơ cháy rừng gây ra thiệt hại thảm khốc có thể tăng 50% vào năm 2100. Trong đó, các khu vực như Bắc Cực phải đối mặt với nguy cơ ngày càng cao. Báo cáo kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới tăng đáng kể chi tiêu của họ trong việc chuẩn bị ứng phó và phòng chống cháy rừng trong một nỗ lực ngăn chặn khỏi những tác động tàn phá. Hãng Boeing có kế hoạch tăng sản lượng dòng máy bay phản lực thân hẹp 737 MAX lên khoảng 47 chiếc mỗi tháng vào cuối năm 2023. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Boeing, hãng sản xuất máy bay của Mỹ, đang tìm cách phục hồi sau các cuộc khủng hoảng liên tiếp. Trong khi đó, Airbus đã đạt mục tiêu sản xuất 65 máy bay một tháng vào mùa hè năm 2023 cho dòng máy bay thân hẹp A320 của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.